Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng ta tu cơ tạng quân bình, có xác, có tâm, có điển, tức là quân bình, không còn mê nữa. Cái trí chúng ta không có mê. Khổ cảnh trần gian lại bối bê. Cảnh thế gian là cảnh khổ, tạo cho chúng ta cơ hội tranh chấp bối bê mà không hay. Đại nguyện không thành, sanh loạn động. Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian muốn cứu đời, muốn giúp người, thì sẵn trong tâm của người nào sơ sanh cũng có tình thương, quý báu. Nhưng mà đại nguyện đó không thành, hướng ngoài bị lôi cuốn, sanh loạn động, con người nó động loạn, tự mình thức giác chẳng còn mê. Qua cái giai đoạn đó mới thức giác, không còn mê nữa. Tôi đến đây để làm gì? Để học nhịn nhục và tiến hóa, chứ không phải đến đây để tranh chấp chuyện đời. Thì lúc đó chúng ta không còn mê nữa. Đến đây để học hỏi để tiến hóa phần hồn, phải trở về thanh tịnh mới được cứu rỗi đi chính mình. Nhưng vắng thanh tịnh là tự hại mình mà thôi. Tại sao làm người phải tu? Tu là đường lối phát triển đi lên và dứt khoát tình đời đen bạc, không có bị lôi cuốn nữa. Thực hành chất phát mới là người tu, khai triển trực giác của chính mình mới là người tu. Tia sáng ngay trung tim chân mày sẽ phát sáng ra, đó là đệ tam nhãn chúng ta có. Tiến lên một chút là tuệ giác mở, xa gần cũng như nhau. Chúng ta có đường lối minh triết phát triển tâm linh trong thực hành, không còn mê chấp ỷ lại nữa, thì con người mới thật sự cống hiến, ảnh hưởng cho quần sanh tốt đẹp, để cùng chung tiến hóa, có một cái xã hội văn minh tốt đẹp, thực hiện tình thương và đạo đức, không còn mê chấp nữa. Lòng tham tạo loạn cho chính mình. Chúng ta người tu cố gắng hiểu mình thì đâu còn tham. Không hiểu mình mới là tham. Muốn cái gì tốt của trời Phật cũng muốn, chính chuyện của ông Phật cũng muốn đem vào óc, cũng muốn ăn cướp cái chuyện của ông Phật. Còn chuyện của chính mình không khai triển thì đâm ra lợi dụng xấu tánh, không tiến qua được. Hiểu được chính mình càng ngày càng tu càng vui, thấy rõ ràng phần hồn đến đây học hỏi để trở về thiên quốc, dũng mãnh hơn và dứt khoát hơn, sẽ không bị trở lại mặt đất mà lãnh khổ như bây giờ. Dứt khoát tình tiền duyên nghiệp thì không còn mê loạn nữa. Tu cho chính mình, sửa để tiến, chứ không phải tu cho ai. Nhưng mà việc làm của chúng ta hạnh đức đầy đủ là việc lớn. Khi mà chúng ta sửa được thì tư trường tốt có thể ảnh hưởng người khác cùng sửa như chúng ta và cùng hiểu như chúng ta, cùng hưởng như chúng ta. Rất rõ rệt. Trong thực hành không phải dùng lý luận sách vở mà chen đua phá hoại tâm thức của chính mình, không gỡ rối được. Chúng ta thấy rất nhiều sanh linh tại thế, sống trong ỷ lại rồi ôm khổ ra đi, chỉ có khóc thương mà thôi. Người tu hướng về Phật, Phật là một vị, một con người khổ tâm khổ trí cực đủ chuyện, xã hội cũng chê nữa, mới tìm chỗ thanh tịnh để tu mà thoát. Thậm chí người đi sinh ở ngoài đường, thức giác rồi cũng thành Phật, cũng trở về sư Phật mà tiến hóa, chứ ở thế gian không tiến hóa nổi. Thế gian là tạm cảnh mà, có tối có sáng, trong cái có không không để học hỏi và tiến hóa, xây dựng tình người sẵn có trong nội tâm. Biết được tình người, biết được trời Phật, biết được nguyên lý của sự sống còn của phần hồn mà tiến hóa. Con người liên hệ với trời đất mà không có tình, phần hồn không có liên hệ với trời đất là phần hồn ngu, không biết đường về, dồn gặp nhiều chuyện, bao vây bởi tình đời khổ cực, không giải thoát được. Những người buôn bán, nay một tiệm, mai một tiệm, bữa kia một tiệm, năm sáu tiệm, làm sao ăn ngủ được. Nhiều chuyện quá, không phải dễ ôm, mà ôm chuyện tạm hơn mà rốt cuộc về không. Nhiều người có một tiệm làm ăn cũng đủ rồi, sanh ra năm bảy tiệm, lo không xuể, đâm ra khùng quẫn, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi xác thác ra mà, chứ có ích lợi gì đâu. Hiểu được nguyên lý đó, cái tiệm chánh là cái tiểu thiên địa này, phần hồn là ông chủ, mà chủ nhân ông mà không có biết sửa tiếng mà dẫn tiếng vạn linh trong cơ tạng, là thể xác càng ngày càng già nua khổ cực và không có tiến qua nổi. Bệnh lúc nào không hay, mà có bằng chứng rõ ràng chính mình hại mình. Có bộ răng không chịu phục vụ tận tâm, ăn cơm cũng không nhai kỹ, nuốt trọng, nhiều thứ nó tạo ra axit độc tố, hại thể xác không yên ổn, nay nhức chỗ này, mai nhức nhức chỗ nọ, là vì tâm không sáng suốt, đem sự ô trược vào thân quá nhiều, biến thành độc tố vầy xéo tâm thần, chậm tiến ở chỗ đó. Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ, ngũ cốc là đầy đủ rồi. Người nó khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn bất thường, và sống trong nhẹ nhàng, tu trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự dẹp bỏ mê chấp dị đoan, khai triển trực giác của chính mình, tiến tới tốt đẹp và hòa bình, ảnh hưởng các giới ở tương lai. Đó mới thật sự người tu. Tu mà không biết điển quang, không biết vũ trụ quang, giá trị ánh sáng đã đưa chúng ta đến đây và giúp chúng ta tiến qua, chúng ta lại phụ lòng thanh nhẹ của trời đất, đâm ra nuôi dưỡng sự hung hăng nặng trược của chính mình là dâm dục bê bối, tai hại cơ tạng và khối óc không yên ổn. Trai lớn cứ vợ, gái lớn lấy chồng, đòi cho được, nhưng mà rốt cuộc giải quyết không được. Đi tới chỗ ly tán, ly gì, khổ tâm. Để cho nó thức tâm, nhưng mà nó cũng khổ tâm, nó cũng không thức tâm. Dù cho hoàn cảnh thay đổi, nay lấy nhau mai ly dị, nhưng mà nó cũng chưa thức tâm. Ôm lấy cái đó làm sự ấm áp của tâm thân, nhưng mà cuối cùng chết đi, đâu còn ôm được nữa. Riêu riêu ra đi trong sự lạnh lẽo vô cùng, vì tham dục của chính mình mà tạo ra cái cảnh hỗn độn như vậy. Nếu chúng ta dứt khoát thấy tham dục không phải sự cần thiết, thì tâm thân sẽ được thường lạc vui khỏe, không còn bận rộn trong chuyện không cần thiết nữa. Người tu thanh tịnh, óc sáng tâm minh, vui hòa với các giới, làm việc chân chính thay vì va víu. Thậm chí như người xứ này đi học xứ kia, nhưng mà kỳ thật cái xứ của chúng ta là thiên quốc, ta không học. Học cái xứ thanh nhẹ để tiến qua, trở về đó tránh nạn tai, không chịu. Phải làm liên tục trong một kiếp người mới có kết quả, chứ không phải là tu một ngày là kết quả đâu. Bất cứ đạo nào ở thế gian cũng phải hết một kiếp người. Nhiều người còn chưa tiến qua nổi, vì bận rộn trong tham dục, đành bỏ phế lãnh vực thanh tịnh của chính mình, làm sao tiến qua được. Chỉ có trời đất mới thật sự xây dựng cái quần sanh, mà quần sanh tu không hướng về trời Phật mà tu, thì làm sao có cơ hội tiến qua và giải thoát được. Hiểu được rõ ràng như vậy mới có dũng chí liên tục tu hành, triền miên thức giác, tâm an trí mở, không gì khó khăn ở đời này. Trí không minh, tâm không mở thì cảm thấy khó khăn, cho nên nhiều người ở thế gian đã bị hoàn cảnh vầy xéo tới vô cùng, thức tâm, xin vào chùa tu, tự động lên núi để tu, khép mình tu. nhận được một cái pháp, bất cứ cái pháp nào mà chịu tu rồi thì tự cảm thông nguyên lý của trời đất, an vui trong thực hành, dứt khoát tình tiện duyên nghiệp, thất tình lục dục nhân duyên, không còn dính dấp nữa, thì mới thật sự an nhiên tự tại trong giờ giấc tham thiền, cứu mình và ảnh hưởng những người kế tiếp ở tương lai. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Vâng, thưa Thầy, sang cái vấn đề khác có liên quan tới vấn đề liên hệ giữa người và các loài cầm thú. Cầm thú tức là những sinh vật. Mình có được quyền ăn các loài sinh vật khác nhau, trâu, bò, gà, chó, bất cứ cái gì mình có quyền ăn.
Cái đó là mình ăn, mình phải hiểu những người người ta ăn mặn suốt đời nhưng mà họ vẫn tu đắc đạo. Họ ý thức được những cái gì họ đã ăn và họ tiến tới tốt để giúp đỡ những người kế tiếp cùng ăn. Trong xây dựng như cá, gà này cái chút đỉnh protein, có cái animal protein trong cơ thể thì bệnh hoạn vô nhà thương dễ trị bệnh, nó đi trong khoa học nhiều hơn.
Thế khi mà tu như vậy thì cái vấn đề ăn và uống vân vân, nghĩa là tất cả những cái gì của cuộc đời con người, thường thường thế này là con người sinh ra đó là mang rất nhiều những cái không phải là tâm thức ngay từ ban đầu tiên, nhưng mà là khả năng của vấn đề. Tức là một nhân sinh, tức là một cái hiện sinh con người, là khả năng là gì? Tức là khả năng để làm lớn, khả năng để học hỏi và khả năng để làm tội. Thì cái trong trường hợp đó, làm sao để mình có thể là đi vào một con đường để hướng cho mình đến chỗ có thể giải thoát cho mình khỏi trong trầm luân, trong cái hoàn cảnh của tội lỗi đó?
Của vô vi là cái khả năng nhịn nhục.
Vâng.
Khả năng nhịn nhục như tôi thấy miếng thịt mà tôi không thèm. Tôi ăn mà không bao giờ tôi thèm và tìm món đó nữa. Tự nhiên là cái kêu bằng, cũng như ở đời xã giao vậy, học hỏi để tiến hóa, không có cái gì mà quan trọng hết.
Vâng, xin trở lại với cái vấn đề gọi là cộng hưởng hòa bình, tức là vấn đề về nhân hòa. Thầy quan niệm thế nào về cái nhân hòa? Có phải tất cả những cái việc mà con người đối xử với nhau, chẳng hạn như trong bạn đạo thế, thì từ người nào cũng hiền lành hết đó. Gương mặt rất là hiền lành và có thể nói là siêu thoát. Thế thì trong trường hợp thế này mà rằng chẳng hạn như có người khác người ta không siêu thoát với mình thì phải làm sao? Cái vấn đề đối xử con người thế nào, chẳng hạn bây giờ họ đến nhà mình họ cướp, hoặc là họ đến nhà mình hành hung mình, hoặc là đẩy mình ra khỏi cảnh sống hiện tại, mình phải làm sao?
Cái chuyện ở thế, cái đó là mình tu sửa thanh tịnh, mình phải giữ cái mối thanh tịnh để ảnh hưởng những người cướp giật. Người ta cướp giật mà thấy mình không có nao núng là tâm họ phải động rồi.
Nhưng mà trong trường hợp này, ví dụ như là đi sang cái vấn đề chiến tranh hiện tại đó, tại bên Afghanistan, và cái mục tiêu của chiến tranh hiện tại là chống lại với khủng bố, và những người nào mà bao bọc cho khủng bố thì đều kể là khủng bố hết, hoặc là đứng bên tôi, hoặc là đứng bên anh. Cái bên anh thì đương nhiên là anh sẽ bị chúng tôi đánh anh lại. Thì trong trường hợp đó mình có quyền đánh nhau vậy không? Có quyền giết người khác không? Có quyền đến để mà bắt người khác?
Nếu phải... thật tâm tu là không cần giết nhau. Họ ảnh hưởng lẫn nhau thì được. Còn giết nhau là hậu quả phải có luật nhân quả. Hậu quả không tốt. Người mà đi giết người á là phải bị một cuộc trả thù. Cho nên trước mặt tất cả mọi người đã nghe tin tức, bây giờ một sứ lớn thiệt lớn đi đánh một sứ nhỏ, ai cũng bực tức. Xây dựng cho chúng ta.
Nhưng mà trời có cái kho để sẵn trên trời, nó lúc nào mở ra tông thông vào trong người của mình là qua cái đường nào?
Lúc nào do cái đại bi ban chiếu luôn. Chiếu xuống mà chúng ta không hướng thượng, làm sao có cơ hội tự thức được?
Vâng. cái vấn đề mà ý thức được cái vấn đề đó, ý thức được cái đang xảy ra, nó quan trọng hơn là cái mình đang có, hay là mình cứ có rồi mình ý thức dần dần, gọi là cảm thức cho cái hoàn cảnh hiện tại, thưa thầy?
Cái mình có hành tu sửa nội tâm mới có cơ hội cảm thức luật nhân quả mà nhịn nhục trong sửa tiến.
Vâng, thưa thầy, cái nhân quả đó, chẳng hạn thế này, là một người giết nhau, một người giết người khác, cái nhân quả đó có thể là cái gì? Hay là kiếp sống này nếu chẳng mình không tu kỹ thì mình sẽ là cái gì?
Mình tu không kỹ là mình phạm luật này, phạm luật kia, mình phải trả.
Vâng. Cái trả đó như thế nào? Cái hình phạt như thế nào, thưa thầy?
Có vay là phải có trả.
Vâng. Cái luật đó ai đưa tạo cái luật đó ra, thưa thầy?
Cái luật đó chính con người đã làm thành. Vâng. Như bây giờ anh tham lam của người ta.
Vâng.
Tham một đồng xu anh không có về trời được.
Vâng.
Nó vẫn nặng.
Vâng. Như vậy thì cái cuối cùng của con người, khi mà con người không trả hết được cái nợ của mình ở trần gian này thế nào?
Phải luân lưu học hỏi. Có nhiều người khổ, thiệt khổ. Tôi làm đủ thứ mà làm không ra tiền.
Vâng.
Không có may mắn.
Vâng.
Mà người ta hiểu được là người ta bằng lòng, chấp nhận.
Vâng.
Nhịn nhục.
Vâng.
Chịu khổ, hành khổ để tiến qua thôi. Cho nên bạn đạo vô vi là đã khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật pháp mà hành.
Vâng.
Hành tu.
Ở trong này cũng có nói qua vấn đề về quy y Phật và quy y pháp, quy y tăng, tức là trở về với thực chất vô sanh thanh nhẹ của hành giả toàn định toàn giác.
Ừ.
Thì như vậy là cái trước khi tiến đến với Thượng Đế đó, là cần qua cái cửa ải của Phật, không ạ?
Đương nhiên bước vào biên giới Phật pháp mới tiến được lên trên được.
Thầy, nó không qua cửa Phật là không thể lên được.
Không lên được.
Vâng.
Phật là từ bỏ tất cả mà.
Vâng. Tăng có bỏ hết tất cả không?
Phải bỏ đi, đó là đi chung đường Phật là phải bỏ tất cả.
Vâng. Thế nếu rằng bây giờ có một cái tôn giáo nào đó bên ngoài, người ta không có tin vào Đức Phật, người ta không quy y, người ta không có quy tăng, người ta không quy pháp, thì bây giờ làm sao có thể đi vào trong quả trời được?
Thì họ phải khổ. Khi họ khổ rồi họ thấy họ buông bỏ, tức là họ quy y theo tăng, quy y theo Phật. Họ mới tiến quy y là trở về với căn bản buông bỏ của những vị đó.
Vâng.
Và mình mới tiến.
Vâng. Có thể như vậy thì tất cả những cái gọi là người mà thành tâm muốn đi tìm kiếm cái chỗ vô vi cho mình trong phương pháp thiền, và họ đang là Kitô giáo, tức là họ nhận rằng một Đức Chúa, tức là Đức Kitô đó, Giêsu đó, là con của Thiên Chúa và xuống thế làm người để chuộc tội cho con người, và họ đi qua con đường này thuộc hoàn toàn về Ngài, họ có được giải thoát để về trời với họ.
Cái đó là họ lanh lắm, người đời họ lanh khôn,
họ
thấy họ đề cao Chúa và bắt Chúa làm việc cho họ. Chứ sự thật không phải vậy.
Nghĩa là mình phải tự cứu mình.
Sự thật là phải tự cứu.
Ok. Mà trong cái trong về tiểu thừa, tức là nhóm về tiểu thừa, thì quan niệm thế này là không cầu nguyện với ai cả, có phải không các? Không có ai sinh dựng nên mình và không có trời nào cả. Đó là cái quan điểm rất rõ rệt trong vấn đề về tiểu thừa. Và quan điểm khác là gì? Tức là qua sông thì bỏ thuyền, được cá thì bỏ nơm, mà được thỏ thì khuyên giò. Đó là cái quan niệm rất là rõ rệt cho vấn đề về vô vi, gọi là sống trong vấn đề giới, phải không? Để tìm đến chỗ định và được đến chỗ tuệ. Nhưng mà thực sự cái tuệ đó là tức là tự mình cứu mình, chứ không có ai cứu mình cả.
Mình là người tự cứu.
Thì trong trường hợp này đó, là Thượng Đế đó, hoàn toàn là một kẻ xa lạ, không có toàn năng, không có từ bi, không có gì hết trơn. Chỉ có một điều duy nhất là bây giờ tự nhiên là mình ném mình vào trong cái cửa Phật, xong sau đó thì tự nhiên may ra thì mình cứ cứu mình, thì mình ném mình vào trong cái cõi lạnh xa ngắt nào đó trên trời cao để mà đặt lên Thượng Đế. Đó có phải là cái quan niệm của đời sống của mình không?
Cái đó là người hành rốt ráo đi tới buông bỏ tất cả thì nó hội nhập trong sự thanh tịnh.
Vâng.
Đó là sáng suốt chứ không phải ngu muội đâu.
Vâng, như vậy là con đường sáng suốt nhất. sáng suốt nhất là Thượng Đế. Và đi vào trong cõi sáng suốt là đi vào cõi Thượng Đế. Vâng, như vậy là giải thoát. Vâng. Thế nên trong trường hợp này tức là con người phải quý yêu Phật và quý yêu trời cùng một lúc. Vâng.
Quý yêu cái đường lối của Ngài đã đạt.
Đường lối của Ngài.
Phải hành từ đường lối đó.
Vâng.
Mới có kết quả tốt.
Vâng. Thì bây giờ mới đã yêu mến vạn vật, yêu mến con người và đi sống trong một xã hội đại đoàn kết.
Họ không sống, họ tu mà không học từ bi và không thực hiện từ bi, làm sao biết yêu thương tất cả những người kế tiếp.
Vâng. Vâng. Như vậy đặc trí cái đường đi tương đối là khá xa cho cái gọi là tìm đến định mệnh của con người. Nó có một cái thế này là làm sao con người đạt tới được, đó là vấn đề về thực hành.
Đúng,
sức khỏe.
Hành.
Vâng.
Không có lý thuyết, phải hành.
Phải hành, vâng.
Phải hành rồi mới nói chuyện.
Vâng, đúng rồi, vâng. Như vậy cái vấn đề hành là hành thế nào, thưa thầy thế này, chẳng hạn bây giờ nhé, là biết là phải trước, nhưng mà cái lập luận của vấn đề ngụy biện là gì, tức là tôi lạnh là vì tôi đóng cửa, chứ không phải là tôi lạnh cho nên tôi đóng cửa. Cái lập luận rất là ngược chiều, rất là ngụy biện. Thì bây giờ trong trường hợp này có nhiều người cứ việc làm, chẳng hạn như này là đi học làm kỹ sư đó, là phải học 4 năm trời, là cho nhanh nhất là 3 năm trời đại học mới ra làm kỹ sư. Muốn đi nấu ăn nó cũng phải học châm pha tất cả các thứ. Nhưng đang khi đó, chẳng hạn như là làm một người vợ, làm người chồng, không học ngày nào hết trơn. Tự nhiên trông thấy nhau, nháy mắt nhau, xong rồi bắt tay nhau, xong dẫn nhau về làm vợ làm chồng thôi. Thì trong trường hợp đó, cái người vợ chồng đó, mình không có gì gọi là người ta không phải là vợ chồng. Và cái người đi học làm vợ chồng đó, thì hai người giống nhau. Như vậy thưa thầy, cái cuộc sống con người cần phải biết trước để làm, hay là cứ làm trước để biết sau, hay là không cần biết vẫn làm được như thường?
Bởi vì ở đời mình có làm thì việc nó mới dạy việc.
À.
Không có làm việc đó mà mình nói là không có đúng.
À.
Phải nhúng vô đó mới là đúng.
À.
Phải hành, cho nên vô vi là mỗi điều phải hành.
Vâng, thưa thầy, như vậy thì cái sức khỏe và tâm linh nó có liên hệ với nhau thế nào?
Sức khỏe cũng quan trọng lắm. Sức khỏe là vấn đề ăn uống. Mình có cái miệng phức tạp, đòi ăn cho ngon, rồi sanh bệnh. Cái đó mình phải ráng chịu. Một khi mình chịu đựng rồi, mình thấy rõ sự sai trái của chính mình và không có tiếp tục nữa, thì tự nhiên nó phải thay đổi.
Nghĩa là làm sao ăn để mình không bị đau rồi thôi. Vâng, nghĩa là ăn cứ khoái, không
cho
có sao
nó
hết.
Cho hợp trong cái bản thể mình, thích hợp trong bản thể mình là được.
Vâng. Thế mà trong trường hợp nó không có thích hợp với cơ thể của mình, thì đương nhiên là mình đừng ăn nữa.
Đừng ăn nữa.
Vâng, cái gì làm mà nó làm sai thì đương nhiên lúc bây giờ là mình đừng làm nữa, là bởi vì cái sai đó làm hại cho mình nhiều hơn.
Cái đó không ngu.
Vâng.
Cái đó rất rõ ràng mà.
Vâng. Thế cái liên hệ ở giữa cái sức khỏe và tâm linh là cái gì?
Sức khỏe và tâm linh. Khi mà anh có sức khỏe, tâm thức anh ổn định, thì lúc đó cái trí sáng, ta nhắm mắt thấy ánh sáng, và những chuyện gì nhận định là nó sáng suốt rõ ràng. Trí sáng tâm minh. Cái đó là thuộc về tâm linh.
Vâng.
Sức khỏe là yên ổn, nhắm mắt thấy sáng, nhận định cái việc gì nó rõ rệt, rồi trí sáng tâm minh.
Ngày mai tươi sáng. cho gian khó hay khi yêu mến, mình vẫn nhất tâm tự tu cho hồn thiêng càng trong sáng hơn, hòa cùng trời đất tâm luôn vững vàng, giải thoát hết nỗi nghiệp oan nơi trần gian, tiếng trống dựng xây. Rõ nguyên nhân đời sống bấp bênh bao nỗi nghiệp oan,
tu hiền đời sẽ thoát cõi u mê, tâm an vui không vương vấn bi ai sầu lo,
trời đang ban chiếu thanh quang dẫn đường dìu dắt chúng ta về quê nơi cõi trời, đạo là ánh quang, cùng nhau tiến hóa khai thông sáng ngời, cùng nhau góp công dựng xây cho ngày mai tươi sáng, dù cho gian khó hay khi yêu mềm, mình vẫn nhất tâm tự tu cho hồn thiêng càng trong sáng hơn, hòa cùng trời đất tâm luôn vững vàng, giải thoát hết nỗi nghiệp oan nơi trần gian, tiếng trống dựng xây, trời đang ban chiếu thanh quang dẫn đường dìu dắt chúng ta về quê nơi cõi trời, đạo là ánh quang, cùng nhau tiến hóa khai thông sáng ngời, cùng nhau góp công dựng xây cho ngày mai tươi sáng, dù cho gian khó hay khi yêu mềm, mình vẫn nhất tâm tự tu cho hồn trong sáng hơn, hòa cùng trời đất tâm luôn vững vàng, giải thoát hết nỗi nghiệp oan nơi trần gian, tiếng trống dựng xây.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.